Bất hủ phàm nhân, chương 85, sinh cơ đàm hoa đan, góc truyện audio.com, vệ sinh thú đã cảm thấy được chúng ta xông vào, nhanh chóng luyện đan đi nà. Ân thiển nhân nói rất miễn cưỡng, sau khi nói xong, cả người càng là không nhúc nhích được. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được từng đạo sinh cơ khí tức cường đại từ quanh người hắn tràn ngập ra, đạo cường đại sinh cơ khí tức đó vừa lúc trung hòa cùng thứ ăn mòn sinh cơ khí tức của hắn, để cho hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, chỗ của hắn hiện tại an toàn, đó là tại bên người Ân Thiển Nhân, dù cho đi ra ngoài một bước dùng tu vi của hắn, cũng sẽ trong nháy mắt bị phệ sinh thú hút đi hết thảy sinh cơ. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới chợt tỉnh ngộ ra. Hắn và Ân Thiển Nhân cùng đi nơi này, căn bản cũng không phải là xuất phát từ đồng nhất an toàn. Một khi Ân Thiển Nhân không chống đỡ nổi loại này sinh cơ ăn mòn, nàng có thể bỏ lại chính bản thân chạy trốn, mà hắn chỉ có thể chờ chết. Hiểu đạo lý này, Mạc Vô Kỵ lúc này đâu còn dám suy nghĩ nhiều. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem lò luyện đan đặt ở trên mặt đất, đồng thời lấy ra tấm tranh diễm thạch kích hoạt. Màu cam hỏa diễm đem đáy lò luyện đan bao lấy, Mạc Vô Kỵ đem dược liệu sinh cơ đàm hoa đan sớm đã chuẩn bị xong lấy ra phóng bên người, sau đó bắt đầu thanh lý lò luyện đan. Hết thảy động tác không chút do dự, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Ân Thiển Nhân tuy rằng rất là cật lực nhưng cũng tán thưởng âm thầm gật đầu. Mạc Vô Kỵ đối mặt sinh tử cũng không có lộ ra thất kinh, trái lại tỉnh táo không gì sánh được, từng bước một làm đến, không có nửa phần sai lầm. Lò luyện đan lúc trước sớm đã bị Mạc Vô Kỵ thanh lý sạch, lần này thanh lý chỉ là một lần liền có thể. Dược liệu bị Mạc Vô Kỵ ném vào lò luyện đan bắt đầu tinh luyện. Mạc Vô Kỵ trước luyện đan chỉ dùng qua xích diễm thạch, căn bản cũng không có dùng qua hỏa diễm khác. Lúc này hắn dùng tranh diễm thạch mới biết được so với xích diễm thạch hắn dùng tranh diễm thạch luyện đan phải dễ dàng hơn rất nhiều. Trên phối hợp luyện đan thủ quyết nguyên lực tiêu hao cũng giảm rất nhiều. Từng gốc cây dược liệu bị Mạc Vô Kỵ tinh luyện đi ra, sau đó dược liệu tạp chất bị Mạc Vô Kỵ ném ra lò luyện đan. Bởi vì Mạc Vô Kỵ toàn lực động thủ, chỉ 20 phút sau, hắn liền đem dược liệu hoàn toàn tinh luyện ra. Quá trình vẫn như cũ không một gợn sóng, tại dưới sự trợ giúp của tranh diễm thạch Mạc Vô Kỵ bằng tốc độ cực nhanh đem dược liệu dung hợp hoàn tất. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ bắt đầu ngưng đan, hắn cảm thụ được bản thân sinh cơ lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, tay run một cái, thiếu chút nữa để cho dược dịch đã dung hợp hoàn tất tán loạn hủy diệt, hắn lại cũng không kịp đoái hoài ẩn nấp hay tiêu hao, nguyên lực bắt đầu khởi động, liên tiếp vài đạo đan quyết rơi vào trong lò luyện đan. Tán loạn dược dịch lần thứ hai vững chắc hẳn lên, Mạc Vô Kỵ mới kịp nhìn Ân Thiển Nhân một cái. Ân Thiển Nhân nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, tay đều đang run nhè nhẹ. Lúc này mới trong thời gian ngắn, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác nàng hình như gầy yếu đi hơn 10 cân bình thường giống nhau. Thậm chí tại vùng thái dương nàng, Mạc Vô Kỵ lại nhìn thấy một tia màu trắng ẩn hiện. Lúc này Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định Ân Thiển Nhân không kiên trì được bao lâu nữa. Nếu mà Ân Thiển Nhân lại kiên trì, đợi lát nữa coi như là nàng muốn chạy trốn, phỏng chừng cũng rất khó. Góc truyện audio.com, Ân Thiển Nhân biết rõ nàng có cơ hội chạy trốn, vẫn như cũ lựa chọn lưu lại chống lại phệ sinh thú sinh cơ thôn phệ. Mặc dù nàng là vì di tích liều mạng, vẫn như cũ làm cho Mạc Vô Kỵ rất cảm kích. Hiện tại tính mạng của hắn liền dựa vào Ân Thiển Nhân, quyết định Ân Thiển Nhân tiếp tục kiên trì, hắn liền sống, Ân Thiển Nhân chạy trốn, hắn liền chuẩn bị đi tìm chết sao. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ đâu còn có cái gì cố kỵ, ngừng đan quyết không ngừng rơi vào trong lò luyện đan. Không muốn nói lúc này Ân Thiển Nhân căn bản là không cách nào chú ý hắn, coi như là chú ý tới hắn, hắn cũng sẽ cầm ra bản thân đòn sát thủ đan quyết đến liều mạng ngưng đan. Tại dưới tình huống Mạc Vô Kỵ bất kể tiêu hao, chỉ không tới 10 phút đan hương liền bay ra. Thành đan rồi, Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ, càng là điên cuồng đánh ra ngưng đan thủ quyết bất đồng rơi vào trong lò luyện đan. Hắn nguyên lực kịch liệt tiêu hao, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mồ hôi từ gương mặt rơi xuống, Mạc Vô Kỵ đều cảm giác được tay của mình đang run rẩy. Có lẽ sau một khắc hắn liền không kiên trì nổi. Nhưng lúc này Mạc Vô Kỵ trong lòng vẫn như cũ cảm kích Ân Thiển Nhân sớm đã bị phệ sinh thú bắt đầu thôn phệ sinh cơ, vẫn như cũ bảo vệ hắn, để cho hắn có cơ hội ngưng đan. Lại là một phút trôi qua, 12 tấm đan dược màu xanh tại lò luyện đan hoàn toàn ngưng tụ mà thành, Mạc Vô Kỵ vỗ một nhịp vào lò luyện đan, bắt đầu thu đan. Hắn đan quyết có thể bất kể tiêu hao ngưng đan, lại vẫn không thể thu đan. Dùng tu vi của hắn mà nói, dù cho dùng hết mạng nhỏ, cũng không cách nào thi triển thu đan quyết. Không phải là thu đan quyết thu lại đan dược tỷ lệ sẽ kém, dược tính cũng sẽ trôi đi một phần. Mạc Vô Kỵ làm sao còn có thể lo lắng cái này. có thể luyện chế ra đến đan dược với hắn mà nói chính là kinh thiên niềm vui. 12 viên thuốc bị Mạc Vô Kỵ đưa vào bình ngọc ân thiền nhân cho hắn, Mạc Vô Kỵ không kịp tắt hỏa diễm phía dưới lò luyện đan, hai quả sinh cơ đàm hoa đan đã được đưa vào trong miệng ân thiền nhân. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ mình cũng ự nuốt vào một quả sinh cơ đàm hoa đan. Mạc Vô Kỵ tại có chỉ chốc lát ăn vào sinh cơ đàm hoa đan, cũng cảm giác được một cổ nhiệt khí từ trong cơ thể lan tràn đi ra, sau đó cực nóng khí tức trực tiếp đem khí tức thôn phệ sinh cơ hắn bao phủ tại bên ngoài thân hòa tan đi. Thật là đồ tốt, Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ không thôi. Sinh cơ đàm hoa đan đan lực tiêu hao quá nhanh, tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ thành đan đó, ân thiền nhân được sinh cơ đàm hoa đan khí tức ảnh hưởng, đã tỉnh lại. Nàng mở mắt vừa lúc thấy Mạc Vô Kỵ thu đan, giờ khắc này nội tâm của nàng vô cùng kích động. Nàng không có chọn lầm người, Mạc Vô Kỵ thực sự thành công rồi. Chỉ lợi dụng một lần cơ hội, tại dưới áp lực lớn lao, dùng một cái nhất phẩm nhân đan sư luyện chế thành đệ nhất lô nhị phẩm nhân linh đan. May là nàng tại tối hậu quan đầu lựa chọn tin tưởng Mạc Vô Kỵ, nếu không, di tích đồ đạc nhất định là không có hy vọng, nàng coi như là trốn được, trong lòng cũng có một tia vết nứt, đó là Mạc Vô Kỵ bởi vì nàng mà ngã xuống. Hai viên thuốc bay tới, nàng không chút do dự nuốt vào hai quả sinh cơ đàm hoa đan, theo một bước vọt vào giữa dây leo màu xanh. Mạc sư đệ, ngươi nhanh chóng theo ta tiến vào, một khi ta không kiên trì nổi, ngươi lập tức đưa một viên thuốc cho ta. Không cần ân thiền nhân nhắc nhở, Mạc Vô Kỵ cũng sớm. gocchuyenaudio.com, liền vọt vào theo, bành, một đạo lực lượng cường đại vọt tới, Mạc Vô Kỵ trực tiếp bị đập bay rớt ra ngoài, đánh vào bên trên dây leo. Thẳng đến lúc này Mạc Vô Kỵ mới nhìn rõ, cùng ân thiền nhân đánh nhau chỉ là một vật nhỏ một thước không tới. Thoạt nhìn như hồ ly, nhưng đuôi và lỗ tai lại rất ngắn, nhìn giống con chó Nhật ý hí hí. Hoặc là nói, đây là một con chó nhỏ cùng hồ ly kết hợp. Đừng tựa vào trên dây leo. Ân thiền nhân thanh âm truyền tới đồng thời, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được sau lưng của mình bị thứ gì nặng nề cắn một cái, một loại cảm giác tê bớt từ bên tai trong nháy mắt khuếch tán ra. Đây là độc xà, Mạc Vô Kỵ vẫn nghiên cứu các loại dược liệu, năm đó ở địa cầu, liền không chỉ một lần tại trên núi bị độc xà cắn qua. Lúc này vừa bị rắn cắn, hắn gần như là không có bất kỳ chần chờ lấy ra một cái bình sứ, đem một quả thanh độc đan đổ vào trong miệng. Thanh độc đan trong nháy mắt cho thấy hiệu quả, cảm giác từ bên tai trực tiếp bị ngăn cản, sau đó bị thanh độc đan dược lực cắn nuốt hết. Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, nhanh chóng lùi ra một bước. Hắn nghe ân thiền nhân nói qua, chỉ cần nàng và phệ sinh thu đánh nhau, phệ sinh thu cũng sẽ không thôn phệ sinh cơ hắn, lúc này mới để cho hắn yên tâm thả lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới tại chỗ ở phệ sinh thú, còn có nhiều độc xà như vậy. Cũng may hắn có dự kiến trước luyện chế một lò thanh độc đan. Bằng không dùng độc tính của độc xà, chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội tự cứu cũng không có. Thấy Mạc Vô Kỵ chính bản thân đã giải độc rắn, ân thiền nhân thở phào nhẹ nhõm. Nàng đối với hành vi sợ chết lúc trước của Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có cái nhìn mới, vừa rồi độc xà cắn Mạc Vô Kỵ cũng không phải là rắn bình thường. Nếu là Mạc Vô Kỵ không có thanh độc đan, nàng cũng không dám bỏ lại phệ sinh thú đi cứu Mạc Vô Kỵ. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ chính bản thân liền giải độc còn nhanh chóng như vậy. Nhìn xem thủ pháp của hắn cũng không là lần đầu tiên bị rắn cắn, thảo nào ngay từ đầu có thể luyện chế nhị phẩm nhân linh đan thời điểm, hắn trước luyện chế một lò thanh độc đan. Hắn làm việc tựa hồ cũng có nhất định mục tiêu và kế hoạch, điều này làm cho cái nhìn của ân thiền nhân đối với Mạc Vô Kỵ lần thứ hai có biến hóa. Rắn độc vừa bị ngăn chặn, Mạc Vô Kỵ liền trở tay rút ra đao nhọn buộc trên đùi, quay đầu lại chính là một đao. Một đạo máu tanh phun ra, một con rắn độc vừa rồi cắn Mạc Vô này đã bị Mạc Vô Kỵ một đao chém thành hai đoạn. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới phát hiện độc xà trên dây leo căn bản cũng không chỉ một con. Rất nhiều con cùng dây leo khuấy cùng một chỗ, căn bản là thấy không rõ lắm. Sinh cơ đàm hoa đan. Nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai nghe được thanh âm vội vàng của ân thiền nhân. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại đã nhìn thấy phệ sinh thu đánh về phía ân thiền nhân, mà ân thiền nhân động tác trở nên chậm chạp không gì sánh được. Hắn không chút suy nghĩ, lại đổ ra hai quả sinh cơ đàm hoa đan ném vào trong miệng ân thiền nhân. Sinh cơ đàm hoa đan bị ân thiền nhân nuốt trọn, phệ sinh thú cũng vừa lúc nhào vào trên người ân thiền nhân. Hai tay ân thiền nhân như tiên nữ tán hoa, hóa thành vô số thủ thế phức tạp đánh vào phệ sinh thú. Cách chương.